Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Trà trộn phòng con gái, sáng tác Thương Hải Nhất Mộng, người đọc Thế Vinh, phát trên trang web thế giới audio.org. Giám đốc Trình, sau này xin chị chỉ giáo nhiều. Tôi cố tình đi đến trước mặt cô ta, chào hỏi với cung cách là người mới đến. Đã sắp xếp bàn cho anh rồi đấy. Trình Lộ lườm tôi một cái, vẻ mặt đanh thép. Trời ơi, hôm nay giám đốc Trình bị trừ nửa ngày lương nhỉ? Đột nhiên tôi nói. Cạch, suýt chút nữa Trình Lộ bẻ gãy chiếc bút bi trong tay. Cô ta trừng mắt nhìn tôi, cố gắng giữ vẻ lạnh lùng, hàm răng đều tăm tắp, nghiến chặt lại, không nói lời nào. Giám đốc Trình, hôm nay tôi phải làm gì đây? Tôi đặt những thứ trong lòng xuống bàn làm việc mới của mình, hỏi Trình Lộ. Phân cho anh hai cuốn sách, anh cứ đọc hết đi, rồi nói tiếp. Là file điện tử, tôi đã gửi vào máy tính của anh rồi đấy. Trình Lộ lạnh lùng nói. Trong phòng còn có các đồng nghiệp khác đang làm việc. Tôi cũng không nhiều lời với cô ta nữa, mở máy tính ra. Để chứng minh anh rất chuyên tâm đọc sách, trước khi tan làm, anh hãy giao cho tôi hai bài cảm nghĩ. Tất cả là hai bài, mỗi bài trên 10.000 chữ. Trình Lộ đột ngột bổ sung thêm một câu. Cô... Tôi lập tức nhìn về phía cô ta. Cô ta cũng không hề sợ hãi, nhìn lại tôi, mắt còn trợn to hơn tôi. Thôi bỏ đi, chẳng qua cũng chỉ là bình luận sách thôi mà. Khi còn ở phòng thị trường, tôi đã PR cho rất nhiều cuốn sách bán chạy. Có bắt viết bài bình sách dài hơn nữa thì tôi cũng viết được 5-10 bài trong một ngày. Tôi nuốt cơn tức giận vào lòng, ngồi xuống bàn, quan sát cách bài trí văn phòng của phòng bản quyền. Chỗ ngồi của tôi ở ngay gần Trình Lộ, sát bên cửa sổ. Vị trí của 4 nhân viên khác đều ở phía cửa ra vào. Ở giữa là một dãy bàn dài, trên đó đặt các loại sách gốc của nước ngoài, vừa đúng ngăn cách tôi và Trình Lộ với 4 nhân viên còn lại. Tôi không biết đây là do sự cố ý sắp đặt hay vốn dĩ đã như thế, nhưng bố cục này khiến vị trí của tôi và Trình Lộ tạo thành một vùng trời riêng. Nếu 4 nhân viên kia không dướn cổ nhìn qua bên này, chắc chắn không thể nhìn thấy tôi và Trình Lộ đang nói gì, làm gì. Này, hôm nay có cần tôi tiện đường cho quá giang về không? Tôi hỏi. Hôm nay cô ta mặc chiếc áo kẻ sọc có hai hàng khuy, áo sơ mi màu lông cừu xanh đậm, đeo chiếc vòng cổ màu bạc, nói thật là rất xinh. Nhất là trong ánh nắng chan hòa, vẻ mặt tập trung vào công việc của cô ta trông như một bức tranh. Cô ta không thèm để ý đến tôi, nhưng ngón tay thon dài lật tiếp một trang sách tiếng Anh, rồi lại ghi chép chép cái gì đó vào cuốn sổ tay. Tôi không có hứng, cũng không định hỏi cô ta, xoay người quay mặt vào máy tính của mình. Trên desktop máy tính của tôi đã có sẵn hai file với tựa đề Văn học sử châu Âu và Tuyển tập Tolstoy. Cả hai cuốn sách điện tử này đều để dạng file PDF. Tôi mở ra xem, mỗi cuốn phải đến hơn 1.000 trang. Cứ từ từ đọc, từ từ viết, không được phép lười biếng, đột nhiên Trình Lộ nói. Gương mặt xinh đẹp của cô ta vào giây phút này cuối cùng cũng để lộ nụ cười ác ý. Tôi cố gắng trấn tĩnh, ngồi ngay ngắn lại, vừa vặn phía sau màn hình vi tính, tránh xa ánh mắt của cô ta. À, cái máy tính của anh hôm nay vẫn chưa được nối mạng, Trình Lộ đột ngột nói. Tôi không nhìn thấy mặt cô ta, nhưng giọng nói của cô ta thì có thể vòng qua màn hình máy tính, lọt vào tai tôi. Yên tâm đi, chỉ là hai bài bình luận sách dài 10.000 chữ thôi, chứ có gì đâu. Tôi cũng chẳng cần lên mạng để tìm tài liệu đâu, tôi trả lời. Trình Lộ không nói thêm gì nữa. Ở góc này của phòng chỉ còn tiếng lật sách sột soạt của cô ta. Tôi cũng im lặng nhặt hai cuốn sách này, chìm đắm trong suy tư của riêng mình. Rất lâu sau, Trình Lộ bất ngờ hỏi, anh có thật là gay không? Lúc này đến lượt tôi phớt lờ cô ta. Anh giúp tôi một việc được không? Thấy tôi không nói gì, Trình Lộ nói tiếp. Tôi vẫn phớt lờ cô ta. Cộc cộc cộc, cô ta gõ gõ bàn. Lúc này tôi mới xoay người, lộ mặt sau màn hình vi tính, nhìn cô ta. Cái gì? Tuần sau bố mẹ tôi đến đây. Trình Lộ nhìn tôi bằng ánh mắt phòng bị, không yên tâm nói. Bố mẹ cô đến đây thì có liên quan gì đến tôi? Tôi lẩm bẩm nói. Lần trước tôi nói với họ tôi đã có bạn trai. Trình Lộ nói. Muốn nhờ tôi đóng giả làm bạn trai cô hả? Tôi giả vờ không quan tâm nói. Anh là gay, tôi cũng yên tâm hơn. Cô ta nói. Tại sao? Tôi hỏi cô ta, trong lòng hơi tức giận. Cô ta cứ mở miệng ra là gay. Xem ra cô ta đã thực sự coi tôi là kẻ đồng tính rồi. Sẽ không có hậu quả gì đâu, cùng lắm thì giả bộ ôm ấp, hôn hít nhau, tôi cũng có thể chịu đựng được. Dù sao tôi cũng coi anh là phụ nữ mà. Trình Lộ chần chừ một lúc rồi nói. Thật ngại quá, tôi không cung cấp cái loại hình dịch vụ này. Tôi trả lời. Anh... Cô ta không ngờ tôi lại từ chối thẳng thừng như vậy. Bất giác cảm thấy mất mặt. Xem ra anh đúng là gay thật. Tôi cố ý thử anh thôi. Ngập ngừng vài giây, cô ta nói. Tôi cười lạnh lùng trong bụng. Trông bộ mặt lúc đỏ lúc trắng của cô ta, tôi biết ngay câu nói này của cô chỉ là cái cớ để cô ta đỡ mất mặt mà thôi. Lập tức tôi cảm thấy hơi hối hận. Nếu như đồng ý đóng giả làm bạn trai cô ta, còn có thể bỡn cợt Trình Lộ trước mặt bố mẹ cô ta, không chừng cũng vui ra trò. Đọc nốt đống sách của anh đi. Thấy tôi nhìn cô ta như muốn xuyên thấu bí mật trong lòng cô ta, Trình Lộ ngại quá, đâm ra phát cáu, lạnh lùng ra lệnh cho tôi. Trình Lộ chết tiệt, cô cứ hung hăng ở công ty đi, để về nhà tôi cho cô biết tay. Tôi lườm cô ta rồi tiếp tục xấu mặt sau màn hình máy tính, tránh xa bộ mặt thối tha đang cau có của cô ta. Hai cuốn sách điện tử dài hơn 1000 trang này khiến tôi hoa mắt chóng mặt, chẳng mấy chốc đã gần đến giờ tan sở. Trình Lộ thấy tôi chỉ ngồi đọc cả ngày trời mà vẫn không viết lách gì, cuối cùng không chịu được thúc giục. Lương Mân, anh định sậm sờ đến mấy giờ hả? Tôi ngẩng đôi mắt đờ đẫn lên, lườm cô ta một cái, rồi lại tiếp tục nhìn màn hình dày đặc chữ. Còn 1 tiếng nữa, để tôi xem anh viết kiểu gì. Thấy tôi không trả lời, cô ta cũng mất hứng, lạnh lùng buông một câu, bất mãn bĩu môi. Tôi đứng lên, thong thả đi tới chỗ đặt bình nước, pha một tách cà phê, rồi lại đùng đỉnh bê tách cà phê về chỗ ngồi. Thấy tôi thong dong như vậy, Trình Lộ chau mày, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Hôm nay không xong 2 bài bình luận thì ngày mai sẽ giao cho anh còn nhiều việc hơn. Giao việc cho anh không thèm làm. Anh cho rằng tôi đang bỡn cợt với anh à? Cô ta càng tức giận, tôi càng đùng đỉnh. Vội cái gì, vẫn chưa hết giờ làm mà. Tôi thong thả nhấp một ngụm cà phê. Hứ. Trình Lộ vứt bỏ công việc đang làm sở, ngả người vào thành ghế, nhìn tôi chân chân, xem tôi sở được trò gì. Trước đây chỉ là vô tình gặp cô ta trong công ty thì đấu khẩu mấy câu, bây giờ mới phát hiện hóa ra cô ta cũng rất thú vị. Tôi cầm tách cà phê nhấp 2 ngụm nữa, rồi ngửa cổ lên uống một hơi hết sạch. Bụp bụp. Tôi tắt cửa sổ 2 cuốn sách điện tử, mở 2 file Word. Trình Lộ dịch chuyển ghế đến ngồi bên cạnh tôi, dằn mạnh ghế xuống, ngồi xuống ngay sau tôi, ra vẻ giám sát. Khi viết lách gì đó, cái mà tôi không quen nhất chính là có người ngồi sau. Tôi ngoái đầu nhìn cô ta hoàn toàn không có ý định rời đi. Giám đốc Trình, cô lại định làm gì vậy? Tôi cố ý kéo dài chức danh của cô ta nói. Tôi chỉ muốn xem anh viết được bao nhiêu thôi. Cô lại khoanh tay, dáng vẻ hoàn toàn sống bao công. Nhìn cô ta trong khoảng cách gần, tôi phát hiện cô ta mắt phượng, mày lá liễu, răng trắng môi hồng, quả thật không xấu chút nào. Nhìn gì mà nhìn? Cô ta nhìn tôi, chau mày lại, càng mở mắt to hơn. Ha ha, tôi cười lạnh nhạt, quay đầu lại, chỉnh lại bộ gõ. Tạch 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 tạch. Tiêu đề: Cái nhìn về tôn giáo châu Âu thông qua văn học sử châu Âu. Lúc Trình Lộ còn chưa kịp phản ứng thì tôi bắt đầu tách tách gõ bàn phím với tốc độ thần sầu. Những dòng chữ chạy như bay trên màn hình, các trang tăng liên tục. Văn phòng vốn dĩ yên tĩnh bỗng chốc vang lên tiếng gõ bàn phím mạnh mẽ của tôi. Bốn nhân viên phòng bản quyền đáng lẽ ngồi chờ hết giờ làm, nghe thấy tiếng gõ bàn phím liên tục của tôi đều hiếu kỳ chạy lại xem. Một tiếng 15 trang. Tôi đóng cửa sổ file này với tốc độ hoa mắt chóng mặt, không hề nghỉ ngơi, lại tiếp tục mở một file khác. 12 nhược điểm của tác giả văn học Tolstoy. Loáng cái tôi đã đánh xong tiêu đề. Tiếp đó hoàn toàn không cần suy nghĩ, những ngón tay như bay lượn lách cách đánh những điều đang nghĩ trong đầu. Cạch, tôi đánh dấu chấm cuối cùng một cách mạnh mẽ, ngoái đầu nhìn chiếc đồng hồ trong văn phòng, 5:50, còn cách giờ tan sở 10 phút. Tất cả bốn đồng nghiệp trong phòng đều há hốc miệng, mắt đờ đẫn, hóa đá như tượng đá khổng lồ trên đảo Phục Sinh, như đang thưởng thức một cuộc thi sôi động lòng người, lại như thưởng thức một buổi diễn tấu phong ba bão táp. Bọn họ đều nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc, như nhìn người ngoài hành tinh. Máy in nối liền với máy tính, tự động in ra. Tôi hít một hơi thật sâu, cầm 30 trang bản thảo còn nóng hôi hổi đưa lên cho Trình Lộ. Trình Lộ cũng kinh ngạc nhìn tôi, đôi mắt đờ đẫn chuyển động, giật lấy 30 trang bản thảo trong tay tôi, đọc lướt qua một lượt. Lúc này, ánh nắng đã chuyển thành ánh chiều tà, phòng làm việc cũng bắt đầu lạnh lẽo. Bốn nhân viên kia đang thì thầm to nhỏ với nhau, rồi quay về chỗ của mình, thu xếp đồ đạc, chuẩn bị tan sở về nhà. Tôi vừa nhẹ nhàng xoa bóp đôi tay đang tê mỏi, vừa nhìn vẻ mặt Trình Lộ đang ngồi bên cửa sổ. Vẻ mặt cô ta từ lạnh lùng dần chuyển thành ngạc nhiên, cuối cùng thành chấn động. Những điều này có thể phán đoán qua đôi đồng tử đang mở to của cô ta. Giám đốc Trình, không biết chị có hài lòng với hai bài bình luận sách này không? Tôi hỏi cô ta bằng giọng kính trọng chưa từng có. Lương Mân tôi được mệnh danh là tay đánh máy điêu luyện cho ra những cuốn sách bestseller, không phải là hữu danh vô thực. Tạm tạm. Trình Lộ đọc xong 30 trang bình luận, đặt xuống bàn, đứng dậy. Lúc này đã quá 6 giờ, bốn nhân viên kia đã về từ lâu. Cả căn phòng rộng lớn chỉ còn lại hai người là tôi và Trình Lộ. Về cùng nhau hay là gì? Tôi hỏi cô ta. Ai thèm về cùng anh? Trình Lộ cầm túi sách lên, trừng mắt nhìn tôi một cái, đi ra cửa. Cô tưởng tôi muốn đi về cùng cô lắm hả? Tôi nhanh chóng lách đến trước mặt cô ta. Tôi không có chìa khóa. Chìa khóa nào? Cô ta tức giận hỏi tôi, rồi đột nhiên nghĩ ra điều gì. Anh không có chìa khóa thì liên quan gì đến tôi? Cũng không phải tôi bảo anh đến ở. Tránh ra. Đã vậy, ngày mai tôi viết đơn xin về phòng thị trường. Tôi né sang một bên, chậm rãi nói. Anh muốn gì? Câu nói vừa rồi quả nhiên có thể làm cô ta dừng bước, bắt cô ta phải quay đầu nhìn tôi. Cô chọn tôi về phòng bản quyền chẳng phải để ức hiếp tôi hả? Ngày mai tôi đi nói rõ mọi chuyện với sếp Ngô, xin chuyển về phòng thị trường. Anh nghĩ tôi cũng vô vị như anh sao? Trình Lộ nhìn tôi chằm chằm nói. Ít ra thì cũng có một chút, tôi đáp. Trình Lộ nghi ngợi một lúc, cuối cùng cũng thừa nhận. Phải đấy, sao nào? Hừ. Tôi cũng nói thật nhé, nếu không phải vì khoản tiền thưởng 100.000 tệ, không đời nào tôi chịu chấp nhận chuyển đến phòng cô. Tôi sẽ giữ lại quyền chuyển về phòng thị trường bất cứ lúc nào, nhưng cô phải đưa chìa khóa cho tôi. Trình Lộ đứng ở cửa phòng trầm ngâm vài giây, đột nhiên lấy chìa khóa trong túi ra, vứt mạnh vào ngực tôi. Đồ đàn bà chết tiệt, tưởng tôi không biết cô đang nghĩ gì đấy hả? Muốn lợi dụng năng lực của tôi nhưng lại không muốn bỏ ra cái gì. Dưới gầm trời này đâu có chuyện dễ dàng thế. Tôi đắc ý lắc lắc chùm chìa khóa, huýt sáo, mặc kệ cho Trình Lộ vừa lẩm bẩm chửi rủa, vừa ngoan ngoãn bám gót tôi đi về phía thang máy. Chiếc BMW màu trắng nằm an lành giữa bãi đỗ xe. Sau 2 tiếng tút tút, khóa xe tự động mở. Trình Lộ đứng bên cửa xe không lên ngay, dường như vẫn không muốn ngồi xe của tôi lắm. "Đứng đó làm gì, còn không mau lên đi," tôi nói với cô ta. Cô ta nghiến răng, cuối cùng mở cửa ngồi vào trong. "Xe cũng sạch phết đấy chứ," cô ta đột ngột nói. "Cũng không phải là xe xịn gì, chỉ e không vừa mắt xanh của giám đốc Trình. Tầm nhìn của giám đốc Trình cao như vậy, chắc chắn phải tìm một người đàn ông lái Mercedes chứ," tôi cố tình nói. "Đại thiên tài Lương, quá khiêm tốn rồi. Tôi nghe nói chiếc xe này anh mua được do chơi cổ phiếu từ thời còn học đại học. Đáng tiếc công tử Lương không thích phụ nữ, quả là lãng phí mất công cụ tán gái hữu ích này," Trình Lộ nói giọng mỉa mai. "Chẳng phải giám đốc Trình cũng không thích đàn ông đó sao? Nếu không sao đến giờ vẫn còn độc thân chứ? Đàn ông đều không ra cái thể thống gì cả." Tôi trả lời từ đầu đến cuối, mô phỏng lại đúng ngữ điệu của cô ta lần trước trong thang máy, đặc biệt còn tăng thêm vẻ ai oán. "Anh..." cô ta lườm tôi, định nói gì rồi lại thôi. Kết thúc cuộc đấu khẩu vô vị, quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe. Thực ra đôi lúc tôi cũng không hiểu tại sao một cô gái cả dung mạo lẫn dáng dấp đều xinh đẹp như cô ta mà mãi vẫn chưa có người yêu. Có lẽ vì tính cách cô ta quá mạnh mẽ, không người đàn ông nào có thể tiếp cận cô ta. Nếu không phải vì thân phận gay, có lẽ tôi cũng không thể tiếp xúc với cô ta gần gũi như thế. Tôi cũng không muốn đấu khẩu với cô ta nữa nên bật đài lên nghe. Chiếc xe kín mít có hiệu quả cộng hưởng vô cùng tốt. Tiếng hát của Darren Hayer trong thoáng chốc đã lan tỏa trong bầu không khí lạnh lẽo giữa tôi và Trình Lộ. "Thật không nhìn ra anh cũng biết thưởng thức đấy chứ." Nghe xong bài I Miss You, Trình Lộ nói. "Biết thưởng thức hơn cô," tôi trả lời. "Hứ," cô ta hừ một tiếng, không thèm nói thêm gì nữa. Tôi lái xe xuyên qua thành phố thân quen này, thoáng cái đã đến Lam Kiều, Hoa Uyển. "Mai tôi sẽ đánh cho anh một chùm chìa khóa, sau này không cần phải về cùng với tôi nữa." Lúc xuống xe, Trình Lộ quay đầu lườm tôi một cái nói. "Cô nàng này đúng là khác với những cô gái bình thường. Trên thế giới này không biết có bao nhiêu cô gái mong có người lái xe đưa mình đi làm. Không những thế, xe của tôi còn là xe BMW thoải mái dễ chịu." Tôi lắc đầu đi vào nhà cùng cô ta. Phòng khách đã được dọn dẹp ngăn nắp, đâu vào đấy, còn sạch sẽ hơn lúc tôi chuyển đến đây hôm qua. Tôi biết đây đều là công của Linh Huyên. Nghĩ đến chuyện mình có thể rời xa cái ổ chó bẩn thỉu bừa bãi của Đại Bính mà chuyển đến nơi sạch sẽ thoải mái thế này, tôi thầm chúc mừng mình gặp phúc trong họa. "Họ vẫn chưa về, tôi đi nấu cơm." Trình Lộ cởi áo khoác, lạnh lùng buông một câu rồi đi vào bếp. Bên trong chiếc áo khoác, cô ta vốn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, eo thon vai tròn, cả dáng người lộ rõ. Cô ta sở hữu một chiều cao 1m68 của một người mẫu, cho dù ở đâu cũng thu hút ánh mắt của đám đàn ông. Nhưng mặc một chiếc áo sơ mi mỏng như vậy để lộ thân hình cao ráo, thanh nhã thì là lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Trước đây cứ nghĩ dáng cô ta không đẹp, bây giờ nhìn lại mới biết trước đây cô ta ăn mặc những đồ theo phong cách bảo thủ, che lấp những đường cong trên cơ thể. Tôi nhìn cô ta từ phía sau, thất thần sững người. Trình Lộ bước vào bếp, vừa đeo tạp dề, vừa lấy dây chun buộc mái tóc dài lên, dường như hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của người đàn ông là tôi. Buộc tóc đuôi ngựa khiến cô ta trông trẻ trung hơn, làm tôi choáng ngợp. Ở công ty thì tôi mãi mãi không thể nhìn thấy cảnh này. Cô ta xắn tay áo lên, cầm một quả ớt, thái lạch cạch. Nhìn cách đeo tạp dề và tốc độ thái rau của cô ta, tôi đoán khả năng nấu ăn của cô chắc cũng không tồi. Thật không ngờ một vị giám đốc lạnh lùng mạnh mẽ ở công ty lại biết vào bếp nấu ăn. Tôi đứng ngoài phòng khách ngắm nhìn Trình Lộ trong bếp, có chút thích thú. Trình Lộ hình như biết tôi đứng ở phòng khách nhìn cô ta nên quay đầu lại nhìn tôi. Tôi vội vàng chuyển ánh nhìn theo bản năng, tránh để cô ta phát giác tôi đang nhìn cô ta. Cho dù thế, ánh mắt của tôi vẫn va phải ánh mắt của cô ta. Tôi đang hắng mấy tiếng mở chiếc tivi trong phòng khách. Cô ta lại hì hục thái, đột ngột dừng lại, cầm dao thái rau đi ra. Tôi nhìn mặt cô ta, rồi lại nhìn chiếc dao trong tay cô ta. Cô muốn làm gì? Anh biết không, lần đầu tiên tôi phát hiện, hóa ra gay cũng làm người ta ghét cay ghét đắng, cô ta nói. Tôi nhìn cô ta, không còn gì để nói. Cô ta cũng không nói thêm gì, cầm dao quay lại nhà bếp. Tôi chỉ muốn xông lên, đánh cho cô ta một trận. Nhưng cuối cùng cũng trấn tĩnh lại được, tắt TV đi, đang định quay về phòng mình đọc sách thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Trình Lộ vẫn đang tất bật trong bếp. Tôi lưỡng lự vài giây, sau đó nhấc điện thoại lên. Alo. Cho dù là bạn của cô nào trong bốn cô gái, tôi đều có thể giải thích là bạn trai của một trong ba cô còn lại. Anh Lương, mọi người đều về nhà hết rồi ạ? Sự việc không phức tạp như tôi tưởng tượng. Đầu xe bên kia là Toto. Ừ, bao giờ em về? Nghe thấy giọng nói của cô bé, tâm trạng tôi cũng vui lên nhiều. À, không có gì. Em gọi điện về báo một tiếng. Hôm nay bọn em họp lớp, em không thể về nhà ăn cơm tối. Mọi người cứ ăn trước đi, không cần đợi em đâu. Toto nói với giọng ngọt ngào từ đầu xe bên kia. Được, anh biết rồi. Anh sẽ chuyển lời cho mọi người. Cảm ơn anh Lương. Lúc nào về em sẽ mua gì đó cho anh ăn. Toto vui vẻ ngắt điện thoại. Cô bé này đúng là trẻ con, coi tôi là chó con hay mèo con sao, lại còn mua đồ ăn cho tôi nữa. Tôi cười, đặt điện thoại xuống. Đúng lúc này, chuông điện thoại lại đột ngột vang lên. Tôi vội vàng nhấc ống nghe lên. Alo. Đầu xe bên kia ngập ngừng một lát, rồi một giọng nói rõ ràng vang lên. À, Lương Mân. Hiểu Ngưng hả? Tôi hỏi. Là em, hôm nay viện em có cuộc họp, tối nay không thể về nhà ăn tối được. Anh nói với Trình Lộ một tiếng nhé. Hiểu Ngưng nói trong điện thoại. Giọng nói của cô ấy không hề vòng vo. Anh biết rồi, tôi trả lời. Nghĩ thầm, không biết hôm nay là ngày gì mà tất cả đều họp hành. Cạch. Hiểu Ngưng đã ngắt điện thoại. Hiểu Ngưng đúng là lạnh lùng đến mức quá đáng, đến một câu khách sáo cũng không có. Bốn cô gái bọn họ, người lạnh lùng thì rất lạnh lùng, người nhiệt tình thì rất nhiệt tình. Thật không hiểu sao họ lại có thể sống chung với nhau. Tôi đặt điện thoại xuống, ngoái đầu nhìn Trình Lộ trong bếp. Cô ta vẫn đang tất bật nấu cơm. Hôm nay, Linh Huyên phải phụ đạo thêm cho học sinh, chắc cũng không về nhà ăn cơm. Tối nay chỉ có tôi và Trình Lộ ăn cơm với nhau, mặt đối mặt. Đột nhiên, tôi ý thức ra một vấn đề. Điện thoại của ai thế? Trình Lộ bưng hai đĩa thức ăn đi ra hỏi. Hôm nay cả Hiểu Ngưng và Toto đều bận việc, không về nhà ăn cơm. Tôi nói. Thế còn Linh Huyên thì sao? Cô ta lại hỏi. Linh Huyên phải phụ đạo cho học sinh, có lẽ cũng không về đâu. Tôi nhìn cô ta nói. Vẻ mặt Trình Lộ bỗng tối sầm lại. Sao thế? Họ có việc không về được, cũng là bất đắc dĩ thôi. Tôi nói. Được rồi, ăn cơm thôi. Cô ta cởi tạp dề ra, không nói gì mà nắp nồi cơm điện. Mùi cơm thơm nức lan tỏa khắp phòng khách, làm dạ dày tôi sôi réo. Tôi xới một bát cơm đầy quay về bàn. Trình Lộ cũng ngồi xuống. Cô ta chọn chỗ ngồi cách xa tầm mắt của tôi nhất. Trên bàn có bốn món một canh, đều là những món ăn thông thường, nhưng mùi vị thì có vẻ rất ngon. Thật không ngờ về mặt này Trình Lộ cũng là một cao thủ. Tôi ăn một miếng cơm, lại không ngần ngại gắp một miếng nấm hương xào bắp cải cho vào mồm. Bỗng nhiên thấy vị gì đó khác thường. Cơm rất ngon, nhưng bắp cải, nấm hương... Suýt nữa thì tôi nhổ miếng bắp cải nấm hương đang nhai sở trong mồm ra bàn. Trình Lộ nhìn tôi từ phía bàn bên kia, vẻ mặt đờ đẫn, hình như thấy mất mặt. Mùi vị cũng được. Tôi cố gắng nuốt miếng nấm hương, bắp cải, rồi lại gắp một miếng thịt bò xào lên ăn thử. Tôi nhanh chóng phát hiện thịt bò xào vẫn còn sống, một nửa màu đỏ, một nửa màu trắng. Không ngon thì có thể không ăn. Trình Lộ nhìn tôi, ánh mắt oán hận nói. Tôi biết tính cách cô ta mạnh mẽ, không muốn để người khác nhìn thấy mặt yếu của mình. Cho dù thế nào, tôi không muốn làm mất niềm tin về nấu nướng của một người phụ nữ, đành cố gắng nói một câu. Cũng được, cũng được. Tôi đã từng ăn những món ăn còn khủng khiếp hơn do Đại Bính nấu. Tin chắc món ăn của Trình Lộ không làm tôi chết vì ngộ độc. Nghĩ đến vừa rồi, cô ta hì hục nấu ăn cho ba người, Toto, Hiểu Ngưng, Linh Huyên, lòng tốt của tôi nổi lên, tự an ủi bản thân. Đây là do đôi khi tay nghề của cô ta xuống cấp. Nhe răng cười, vừa gắp thức ăn, vừa vả cơm, ăn như hổ đói. Trình Lộ nhìn tôi như nhìn một người ngoài hành tinh, vẻ mặt rất phức tạp. Ngon lắm, ngon lắm. Tôi ăn hết một bát cơm, vỗ vỗ bụng, đứng lên quay về phòng mình. Trình Lộ ơi Trình Lộ, cô phải cảm ơn tôi đi. Vì bảo vệ chút lòng tự tôn cuối cùng của người phụ nữ cho cô, tôi đã phải ăn hết nửa bát thuốc độc. Nghĩ đến đây, tôi thấy khâm phục bản thân mình vô cùng. Thỉnh thoảng, mình cũng lương thiện đến mức đáng sợ. Nhưng sự khâm phục này đã tiêu tan một cách nhanh chóng. Công lực của Trình Lộ vượt xa so với phạm vi dự đoán của tôi. Tôi nằm trên giường nghỉ ngơi, không lâu sau đã cảm thấy bụng mình như bị thủng một lỗ, càng lúc càng đau. Đi ra phòng khách, đang định hỏi cô ta về liều thuốc thần tiên thiết yếu khi đi du lịch, thì thấy cô ta đang lặng lẽ thu dọn đống bát đĩa. Bát cơm của cô ta hình như chưa được động đến một chút nào. Này, cô không ăn hả? Tôi hỏi cô ta. Cô ta lườm tôi một cái, không nói gì. Thực ra nấu cũng tạm được mà, tôi nói. Anh mỉa mai tôi đúng không? Cô ta nhìn tôi, cứ như chính tôi là người nấu những món ăn khó nuốt đó. Đúng là có lòng tốt không được báo đáp, suýt nữa tôi đã đổi cả tính mạng của mình. Không ngon thì cứ nói thẳng ra, không cần phải giả bộ ăn hết một nửa. Trình Lộ nói tiếp. Tôi tức đến mức không nói được lời nào. Coi như hôm nay đầu óc tôi có vấn đề. Đối tốt với cô ta một lần, sau này tôi sẽ không bao giờ làm việc tốt này nữa. Tôi quay người đi về phòng, đóng cửa lại, lục khắp tủ tìm thuốc đau bụng. Nào ngờ lần này những thứ tôi chuyển đến ngoài sách ra là quần áo, hoàn toàn không có những dược phẩm thiết yếu. Tôi lại không muốn bảo Trình Lộ lấy thuốc cho, chỉ hận bản thân vừa rồi tự gây ác nghiệt, đành nằm trên giường xoa bụng liên tục. Không biết bao lâu đã trôi qua, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Vào đi. Tôi cứ nghĩ là Trình Lộ phát hiện ra đến để xin lỗi, lạnh lùng hét lên. Cửa mở không phải Trình Lộ mà là Linh Huyên. Anh không sao chứ? Linh Huyên đi thẳng đến bên giường, dịu dàng hỏi tôi. Vẫn ổn, chỉ đau bụng chút thôi. Em về lúc nào vậy? Tôi hỏi cô ấy. Em vừa về. Phụ đạo cho học sinh hả? Xuyệt. Linh Huyên lấy tay bịt miệng tôi lại, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt đầy vẻ hối lỗi. Xin lỗi, không phải em đi phụ đạo cho học sinh đâu. Vậy em làm gì thế? Tôi ngạc nhiên hỏi cô ấy. Chỉ là đi dạo loanh quanh thôi, không dám về nhà ngay. Linh Huyên nói nhỏ. Là vì... Dường như tôi đã hiểu ra. Món ăn của Trình Lộ. Linh Huyên ngượng ngùng gật đầu, rồi quay lại nhìn cửa phòng như sợ Trình Lộ nghe thấy. Sao em không nói trước với anh? Tôi nói giọng trách móc. Em đâu biết anh lại ăn nhiều như vậy. Linh Huyên chìa tay ra, nhẹ nhàng xoa lên bụng tôi mấy cái, hỏi đầy quan tâm. Bây giờ đã đỡ hơn chưa? Bàn tay cô ấy rất mềm mại, động tác lại dịu dàng, không những không làm tôi bớt đau mà còn làm tôi sởn da gà. Tôi vội nắm lấy cổ tay cô ấy. Không sao nữa rồi. Đúng rồi, sao em biết anh ăn hết một nửa? Tôi hỏi cô ấy. Lộ Lộ nói cho em biết. Cô ấy cười, khẽ lắc đầu. Sự dịu dàng, chí mạng trong ánh mắt cô ấy như khiến người khác hiểu lầm. Cô ta nấu ăn dở như vậy, sao em không dạy cô ấy? Tôi nói. Có lẽ em không nên miễn cưỡng dạy cậu ấy. Về quản này đúng là cậu ấy không có năng khiếu. Em đã dạy suốt 2 năm rồi đấy chứ. Linh Huyên nói. 2 năm? Suýt nữa thì tôi nhảy từ trên giường xuống. Đúng vậy, em dạy cậu ấy 2 năm rồi. Trước đây làm phụ bếp cho em, đứng xem em nấu. Bắt đầu từ tuần trước, em mới để cho cậu ấy tự nấu một mình. Linh Huyên gật gật đầu nói. Sau đó nhờ kinh nghiệm tuần trước, mọi người mới không dám ăn thức ăn do cô ấy nấu nữa, có đúng không? Tôi hỏi. Nghe tôi nói vậy, Linh Huyên đỏ bừng mặt, gương mặt có một vẻ quyến rũ nhẹ nhàng. Có lẽ cô ấy thấy ngại vì đồ đệ ngốc nghếch của mình. Rất xin lỗi anh, nếu biết trước thì em đã nói chân tướng cho anh rồi. Em chỉ không ngờ anh lại ăn nhiều thế. Linh Huyên nắm tay tôi, vuốt ve, vô cùng ngượng ngập. Thôi bỏ đi, em cũng không muốn cô ta khó xử, nên mới nói dối là phụ đạo cho học sinh. Thấy cô ấy dịu dàng như vậy, tôi cũng không nỡ trách móc. Anh nghỉ ngơi đi, uống nhiều nước ấm vào. Linh Huyên sờ trán tôi, rồi đột nhiên cúi người xuống, ôm lấy tôi, tỏ ý an ủi. Cơ thể mềm mại của cô ấy đầy dịu dàng, mùi hương thanh nhã của mái tóc phả vào mặt tôi, hai mắt nhắm lại như truyền tình thương cho tôi. Cái ôm kéo dài 3 giây, rồi cô ấy đứng lên, cười với tôi, từ từ rời khỏi phòng